Chương thứ 16.
Trong khi tôi bận viết tiểu sử cũ, hồi ký cách mạng và đại hội đảng, thì Linh cùng Thái Ly và anh chị em Múa bận tổ chức cuộc đồng diễn lớn ở sân vận động Hàng Đẩy, và đặc biệt múa hai màn ba lê mũi cứng Suralie của Liên Xô. Mấy lần xem Linh tập, nghe bà chuyên gia tốt tốt luôn miệng, tôi chợt hiểu thêm Linh lên sân khấu, Linh ra một Linh khác, trung tâm biến hóa vạc nên những ảo giác không khí, rồi thả cho chúng bay theo đà tung dướng quay lượn của mình. Bà chuyên gia ngày ngày mang thịt bò đến bảo nhà bếp làm cho Linh, rồi quy cận thứ trưởng văn hóa phụ trách mảng văn nghệ bảo tôi. Bà chuyên gia múa nói với mình là Hồng Linh là múa chuyên nghiệp, còn người khác nói chung là nghiệp dư. Đợt này Trần Đỉnh phải kiêng khem đây. Thái Ly bảo tôi, Linh có một thiên bẩm múa hết sức đặc biệt. Sắp tổng duyệt mới biết thiếu bích tắc dài, Lê Liêm mách mẹo cho nhàn, vợ Khánh Công, hiệu trưởng trường múa, xin đại sứ quán Trung Quốc. Được hai đôi, hai hàng ngón chân Linh thường rướm máu như hồi trường múa Bắc Kinh. Đang được khen nhiệt liệt thì chuyện buồn đến. Hà, hiệu trưởng trường múa vừa thay nhàn, bảo tôi, anh nên đến gặp anh Lê Giảng. Nói đến bố Hồng Linh, anh ấy khóc mà làm tôi khóc theo. Chi bộ muốn kết nạp Linh thì vướng chuyện ông bố, bọn tôi mới gặp anh Lê Giảng. Tôi tìm Lê Giảng, anh nói có một số người đã bị chết như thế, nhưng đó là lỗi của anh. Anh bảo xin oán anh, chứ đừng oán đảng. Anh viết cho một giấy chứng nhận, có chữ ký và dấu của Tòa án Nhân dân tối cao chứng nhận. Ông Hồng Tông Cúc trước cách mạng tháng 8 có dạy học với anh và sau lại cùng hoạt động. Lúc Pháp đánh lên Việt Bắc, ông Cúc bị thất lạc và nghe đâu bị du kích giết mất. Còn ông Cúc nếu đủ điều kiện thì vào đảng không sao cả. Tôi về, Lê Giảng nói anh muốn gặp Hồng Linh. Mấy hôm sau tôi đưa Linh đến và chứng kiến một xúc động hiếm thấy. Vừa thấy Linh, Lê Giảng lập tức run lẩy bẩy lên gọi vợ, bà ơi ra đây, con của anh Cúc đây, bà ra đây, đây, bà nhà tôi nói có bà ấy đây, có phải mỗi khi nhắc đến anh em tôi lại đứt ruột đứt gan ra không? Anh Cúc kết nghĩa anh em với tôi, anh Cúc xưa nay về nhà tôi ở Đồng Tỉnh, Xuân Cẩu, chợ đường cái lắm. Phải nhìn Lê Giảng, tóc râu, lông mày trắng xóa như cước, nghẹn ngào mới thấy hết độ chấn động ở trong anh. Hình như cần nói đến nỗi niềm bao lâu không thổ lộ, anh lại nói, ngay khi biết các anh ấy chết, tôi đã khẩn báo với anh Trường Chinh. Anh Trường Chinh nghe liền giật mình, bảo vậy thì phải lo công ăn việc làm cho các chị còn sống, để nuôi con cái chứ không thể để sống vất vưởng. Do đó bà Hồng, xin mở ngoặc, chúng tôi không ngờ Lê Giảng lại vẫn nhớ đến tên mẹ Linh, Diệp Hồng, xin đóng ngoặc. Mới vào làm cấp dưỡng ở ty công an Tuyên Quang, và Linh mới vào được bộ đội rồi đi học ở Bắc Kinh. Ở đây có một chuyện cần phải nói, sau này Lê Giảng bảo tôi Ngô Kỳ Mai hay Ưng Khỳ Mùi, anh em kết nghĩa với Lê Giảng chính là bạn nối khố của Hồng Tông Cúc. Đến độ hai người đổi tên cho nhau, Mùi thành Cúc và Cúc thành Mùi. Thấy Linh, Lê Giảng nấc lên gọi vợ ra xem con anh Cúc, tức Ưng Khầy Mùi là thế. Nhưng cố nhiên Lê Giảng cũng thân thiết cả với ông Cúc, bố của Hồng Linh, cho nên vẫn nhớ tên mẹ Linh, và từ đấy về sau anh luôn luôn quan tâm đến chị em Linh. Lúc ấy chuyện vẫn chỉ được vén lên ra có thế, lỗi vẫn là ở Lê Giảng, nhưng anh đã nói với tôi, đảng vẫn tồn tại êm ấm ngon lành trong nẹp nhung lụa của bí mật thông tin hay dối trá. Được cái Linh không màng chuyện vào đảng, cái đảng đã giết oan bố mình thì không vào có khi lại hay, nhưng Linh còn vượt lên cả cái sự bị ra được vào đó. nên có một đẳng hệ giá trị khác mọi người. Tôi có thể coi mọi được thua cá nhân, chỉ mây trắng ngàn năm cũng là nhờ Linh không ít. Lắm khi tôi ngỡ Linh như một con chim nhỏ bé bay trong quỹ đạo khiêm nhường riêng biệt của nó. Ở đó không có hệ đo lường chính trị hóa thông dụng để tổng kết đời mỗi cá nhân, mà trong đó quý nhất là đảng viên, rồi danh vọng, lương bổng, huân chương. Rồi cuối cùng bố vợ hắt bóng sang tôi, điều không thể tránh với một đảng coi trọng lý lịch hơn hết. Nhưng nhờ thế chính cũng vào lúc này, tôi mơ hồ thấy Nguyễn Ái Quốc bị lao đao với đệ tam quốc tế, có lẽ cũng vì lý lịch con quan của Nguyễn phải viết một loạt bài về lịch sử đảng. Tôi đã đọc những tài liệu về chuyện này, lẽ tất nhiên điều yểm đi, cho tất cả vào cái sọt giấy vĩ đại và sự quên, sự lờ, sự nhắm mắt lại. Gọn một chữ là gian dối để đổi lấy uy tín đảng. Một sáng khoảng cuối năm 1960, ở đâu về tới ngã ba Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế, gần nhà Lý Bang, tôi thấy Vũ Kỳ đạp xe lên đi bên cạnh tôi. Anh cười và tôi chột dạ, có chút giễu cợt, không, có chút nào đó cái vẻ đắc thắng, nhưng thắng tôi cái gì chứ nhỉ? À này, biết chưa? Vũ Kỳ hỏi, vẫn cười cười. Biết gì? À bố vợ ông ấy mà, đặt vụ ta thịt, cứ nụ cười đắc thắng trên miệng Vũ Kỳ. Không nhớ sau đó có nói năng gì với nhau, cháu gì nhau mà mỗi người một ngã lúc nào. Chắc phản ứng ở tôi không nền nã lắm, vì một lúc sau tôi vẫn thấy mặt mình rất cao có, vì cái ý ẩn trong con mắt và cái cười của Vũ Kỳ như nói, chết thật, một ly nữa, lại để cho anh đi với ông cụ như thế cơ chứ, mình lại còn hẹn sẽ canh ti với anh viết về ông cụ khi ông cụ 250, anh không qua được mắt chúng tôi đâu. Có thể tôi suy đoán chứ Vũ Kỳ không có ý ấy. Một hôm thét mới bảo tôi, à trên nói từ nay bố trí một nhà báo chuyên đi với ông cụ và nên chọn người đẹp trai. À hay lý lịch đẹp, tôi nói, thoát chốc tôi thành thằng gù xấu xí nhà thờ Đức Ông Hà Nội, không nơi dung thân. Cái buồn đầu tiên lại là từ nay sẽ chẳng còn được đứng sau cụ, xem cụ đái nữa. Con tàu viễn dương ống ánh bạc đi xa và tôi bị quẳng lại trên một hòn đảo vắng, mà dân số là bóng ma, những nạn nhân bị đảng thịt. Sau vài ngày tôi mới có phản ứng khó chịu, thấy rõ có một bàn tay tọc mạch sột soạt lần dở tìm xem các trang đời của mình. Lúc ấy vừa xây xong lăng Hồ Chí Minh, Vũ Kỳ một sáng đến báo Nhân Dân, vào khỏi cổng cơ quan thấy anh đang đứng chuyện trò vui vẻ với anh em thép mới. Tôi quen như cũ, đi qua tươi cười gật đầu chào. Lạnh ngay mặt lại, Vũ Kỳ quay đi, không chỉ bố vợ bị thịt. Tôi đang là tên chống đảng, lật đổ. Tôi thấy bình thường, biết là ở tư cách người sống bên Bác Hồ, anh phải nêu gương, học bác mọi vẻ, từ hạng từ chữ viết đến tên ký, đều phải học cho giống được như hệt của bác. Anh khoe tôi mà giống lạ lùng thật, tôi đã bảo Vũ Kỳ. Tôi mà bắt chước được như thế này là tôi chết đấy. Tại sao? Kỳ hỏi. Tôi nói, thì còn tại sao nữa, bắt chước giống nhằm mục đích gì? Vũ Kỳ cười khoái, thấy mình duy nhất có quyền chính đáng bắt chước chữ viết, chữ ký của lãnh tụ. Khoảng cuối những năm 90, một hôm đến Sơn Tùng, tôi nghe anh nói Vũ Kỳ vừa đến, lát nữa khám bệnh định kỳ xong sẽ lại ghé anh. Hai anh tương ứng tương thông, ở trong hào quang Bác Hồ. Tôi đã nhờ Sơn Tùng sang tay cho Vũ Kỳ, là trong hồi ký Vũ Kỳ đăng ở Nhân Dân hôm kia, có chỗ viết Bác Hồ ăn cơm thường bảo Vũ Kỳ xuống xin chú Cẩn cho bác thêm hai quả cà, thì Trần Đỉnh nói Vũ Kỳ đề cao gương tiết kiệm như thế là có hại, ai đời chỉ vì có hai quả cà ăn thêm mà phải huy động một dây chuyền nhân viên, tất cả lương chắc phải rất to, thì cứ để sẵn hẳn mỗi bữa cho 10 quả, bác ăn không hết Chú Cảnh ở dưới bếp ăn càng có phước chứ sao, mà có khi còn kiếm được mấy miếng thịt nữa. Tôi thật lòng muốn chống lối bày biện rùm rà, tốn kém và lãng nhách ra để nêu gương Bác Hồ và kêu gọi học tập tiết kiệm, chống lãng phí. Bảo lấy thêm cà, lãnh tụ đâu ngờ cái chuyện vặt ấy rồi thành một mẫu sống nguy nga, trong khi lãng phí bao mạng người như bố vợ tôi. Xuống thang về, tôi toan quay lại nói thêm. Ở trên rừng những năm 1949, Lan Bách thường kỳ chế rượu thuốc cho Bác uống. Một lần chúng tôi hỏi anh, à bao nhiêu tiền bốn chai này? Anh nói, à bằng sinh hoạt phí mấy thằng chúng ta ngồi đây. Thuốc Bác quý thì đắt mà lại phải mua trong hàng.